Lời Chúa thứ năm tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 9 tháng 4, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, niềm vui Phục Sinh vẫn kéo dài trong suốt tuần Bát Nhật và hôm nay là ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chúng ta cùng chào nhau một tràng pháo tay và bắt tay chúc cho nhau niềm vui Phục Sinh mãi kéo dài, không chỉ hôm nay mà suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy trở thành những chứng nhân của niềm vui Phục Sinh. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm tuần Bát Nhật Phục Sinh và là ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta sẽ mừng Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót vào Chủ nhật thứ hai Phục Sinh ngày 12 tháng 4. Hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần Cửu Nhật. Mời anh chị em và các bạn mở Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trang 36. Ngày thứ bảy trong tuần Bát Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa là ngày thứ năm tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng Chúa thương xót. Hôm nay, con hãy dâng lên ta những linh hồn sùng kính ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim từ bi ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bảo chữa cách riêng trong từng người trong giờ lâm chung.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là nguồn mến yêu. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kinh lòng khoan nhân của Chúa, để nhờ chính quyền năng Chúa họ mạnh sức và vững tiên giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính. Trái lại, lòng thương xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương những người sùng kinh, cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha. Họ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ là phúc âm sông động, bàn tay họ chưa đầy những nghĩa cử nhân hậu, và tri óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi lòng thương xót của Cha. Ôi lạy đấng tối cao, con van nài Cha hãy rũ lòng thương xót, vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha. Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng, đích thân ta sẽ bảo vệ họ, như bảo vệ vinh quang ta trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng trong giờ lâm chung. Bởi vì họ là những tâm hồn sùng kinh lòng thương xót bao la không cùng của Cha. Amen.
Thưa anh chị và các bạn, mỗi ngày thứ năm trong tuần, chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, các linh mục. Xin cho tất cả những người đã được Chúa mời gọi trở thành những tông đồ của lòng Chúa thương xót, đi rao giảng lòng Chúa thương xót. Chúa nói, những người ưu tuyển, đáng lý họ phải là những người loan truyền lòng thương xót của ta. Nhưng rất tiếc, có những người không biết và cũng không loan truyền lòng thương xót của ta. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta rất đau khổ vì những người ưu tuyển, những người được ta tuyển chọn một cách đặc biệt làm những người ban phát các bí tích cho nhân loại, cho Kitô hữu, mà họ lại không biết hoặc không loan truyền, không rao giảng về lòng thương xót của ta. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina, hãy cầu nguyện cho các linh mục để họ trở thành những người đi loan truyền lòng thương xót của ta. Và những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng họ để lời nói của họ đánh động được vào trái tim của người nghe. Chúa xức dầu vào trái tim, vào lỗ tai của những người nghe. Chính vì thế mà những người nào, những linh mục nào dấn thân loan truyền lòng thương xót Chúa, đó là ơn mà Chúa ban để đánh động vào trái tim của những người khác vì đã được Chúa xức dầu vào môi miệng của họ. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi được trở thành những linh mục tông đồ lòng Chúa thương xót, những mục tử của lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 3 câu 11 đến câu 26.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Solomon. Thấy vậy, Phêrô liền nói với dân chúng rằng: Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó? Và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được. Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Và lòng tin vào người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc Ngài dùng miệng các tiên tri mà báo trước rằng Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Như thế để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái và sai Đức Giêsu Kitô, đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật. Như Chúa đã dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa, Mô-xê đã nói rằng: Vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy, tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả các tiên tri, từ Samuel và các vị kế tiếp, đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta, khi người phán cùng Abraham rằng: Chính nơi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp ca đĩa cầu. Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.
Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mây, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.
Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Nào chiên bò đu loại, nào thu vật ngoài đồng, nào chim trời ca biên, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 24 câu 35 đến câu 48. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía tưởng là thấy ma. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đồ có xương, có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng, tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ, người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và người nói, có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi người ta đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, người ta xin khấn, người ta xin ơn rồi người ta được ơn. Tôi luôn luôn nói với họ, hãy tạ ơn Chúa. Vì chỉ có Chúa mới làm được những điều này mà thôi. Đừng bao giờ bảo rằng là Cha Long làm được cái này, Cha Long làm được cái kia. Tôi cũng như anh chị em, cũng là người phàm, cũng là người tội lỗi, cũng cần đến lòng thương xót của Chúa và cũng cần anh chị em cầu nguyện cho tôi. Tôi được khẳng định rất nhiều lần như vậy. Ấy thế mà vẫn có những người xuyên tạc nói là hơi tí thì chạy đến với Cha Long, rồi hơi đấy, hơi tí thì cầu khấn với Cha Long. Tôi nói họ đến với tôi cũng chỉ là người. Tôi làm ông Mai, ông Tơ, bà Nguyệt, giới thiệu họ. Này, đến với Chúa. Họ có đạo, họ không có đạo. Họ ốm đau bệnh tật. Họ gặp những vấn đề nan giải trong cuộc sống. Họ gặp khủng hoảng trong đời sống vật chất, đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng. Tôi nói đây, có Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, có thể chữa lành bệnh tật thân xác, có thể chữa lành bệnh tật tâm hồn và có thể giải gỡ tất cả những khó khăn trong cuộc sống với điều kiện duy nhất là mình tin tưởng vào Ngài. Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Vâng, phải xác tín như vậy. Mình tin tưởng vào Chúa Rồi Chúa ra tay như thế nào? Chúa ra tay lúc nào? Đó là quyền của Chúa. Sự khôn ngoan, Chúa biết khi nào cần, khi nào làm cái gì và làm như thế nào. Chúa không cần ai làm cố vấn cho Chúa. Đôi khi chúng ta cầu nguyện mà muốn làm cố vấn cho Chúa. Thưa Chúa, xin Chúa giúp cho con hết nợ. Xin Chúa cho con trúng một tờ vé số chiều hôm nay để con trả nợ. Làm cố vấn cho Chúa mà giải gỡ cái đó quá dễ, quá nhanh, phải không? Và mình nghĩ rằng như vậy thì tốt. Thế nhưng mà có người vừa mới trúng tờ vé số, nhảy cỡn lên, rồi vỡ tim mà chết. Mừng quá. Có người nhận được tờ vé số rồi trúng được 10 tờ cơ. Báo chí nó đăng lên, tối nó vô nó giết chết. Lúc đó lại trách Chúa, tại sao Chúa cho con trúng vé số để con phải chết thế này? Ta hay làm cố vấn cho Chúa. Thế không cần, không cần. Cho nên anh chị em đến cầu nguyện, tôi nói chỉ có một điều duy nhất là anh chị em tín thác vào Chúa. Mà điều duy nhất là Chúa nói con tin thế nào thì con được như vậy. Nhưng mà lòng tin ấy phải thể hiện bằng hành động. Chứ lòng tin ấy đừng có nói con tin, con đến con khấn, rồi xin cha cầu nguyện cho con. Rồi về anh em chẳng làm gì hết. Kinh thì không đọc. Chuỗi thì không lần, máy thì không nghe. Tiền thì cất túi, không đi thực hành, không đi chia sẻ với người khác. Và cũng chẳng bao giờ bước ra một bước để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Ơn nào Chúa ban cho anh chị em. Ơn nào Chúa ban cho anh chị em. Cho nên chị em đến cầu khấn, tôi chả bao giờ tôi bảo cứ về đi rồi được như vậy. Không, về và thực hành. Đức tin ấy phải thể hiện. Thể hiện bằng chính cuộc sống của mình, bằng một cuộc sống cầu nguyện, bằng một cuộc sống tín thác, bằng một cuộc sống bình an. Và đó mới gọi là tin, và như thế thì Chúa mới ban cho mình. Có mấy ai mà chịu bình an khi mà chưa giải quyết được vấn đề đâu. Phải không? Thưa cha, con cầu khấn con không được bình an, bây giờ Chúa cho con trúng vé số cái con bình an liền à? Bình an không? Chưa trúng vé số thì không cần khóa cửa. Có gì đâu mà mất. Trúng vé số thì sao? Khóa cửa chắc mà vẫn mất ngủ. Rất kỳ ấy. Lúc mà túng thiếu nợ nần sao ngủ vẫn ngon. Mà lúc trúng số thì ngủ không ngon là sao? Sợ nó mất, sợ lấy, lúc nào cũng phải lấy tờ vé số ra coi, lại dắt cặp quần. Không dám cất đâu, cất tủ sợ nó lục, dắt cặp quần thì tốt nhất. Xong nó dám lục được cặp quần mình nó lấy. Nhưng mà ngủ mê quá rồi nó xông thuốc mê sao? Thì thưa anh chị em, khi mình cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và nếu mà được Chúa cứu, được, giống như là cái người què, anh què vừa được Chúa cứu, cứ bám lấy ông Phêrô và Gioan, cho nên toàn dân mới ùa tới. Vì vậy mà Phêrô mới phải đính chính rằng là sao lại ngạc nhiên về điều đó, sao lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi, như thể là chúng tôi làm cho người này đi được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi. Không có đâu. Tôi cũng nói rất rõ như vậy, chẳng phải lòng đạo đức hay là quyền năng riêng gì của tôi cả, mà cho đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, tôi chỉ là người trung gian, người hầu bàn đúng hơn. Người hầu bàn cần gì thì tôi đến tôi nói rồi đến với ông chủ. Ông chủ ông muốn ban ơn như thế nào là do anh có tin vào ông chủ, do mối quan hệ riêng của anh với ông chủ như thế nào đó. Việc của tôi là xong. Đến cầu nguyện với tôi, việc của tôi là xong. Còn về anh chị em có chịu làm hay không? Chúa có ban cho anh chị em không là do đức tin của anh chị em có thể hiện bằng hành động hay không. Về chẳng cầu, chẳng khấn, chẳng gì cả. Cứ nghĩ rằng là giống như anh chị em quan niệm là đi đền chùa Bà Đen, rồi đi miếu ông bà Hoàng với lại gì đó. Cứ đến khấn vái mấy cái rồi cung dâng quả, dâng của, dâng tiền gì đó rồi về nhà. Tự nhiên rồi được ơn. Không có. Không có. Đây chỉ là khởi đầu, tôi chỉ là giới thiệu thôi. Đây là toa thuốc mà Chúa ban đây. Về có dùng cái thuốc đó hay không mới khỏi bệnh. Cái toa thuốc đó là về phải tín thác, về phải lần chuỗi, về phải thực hành lòng thương xót Chúa và cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và nhất là mình có được sự bình an. Dẫu chỉ mình tín thác vào Chúa là mình bình an. Chúa cho xảy đến như thế nào và lúc nào, cách nào, con vẫn bình an vì con biết rằng đó là ơn Chúa dành cho con. Ngay cả khi Chúa không ban cho mình cái gì mà mình vẫn được bình an, đó là ơn lớn hơn, là ơn ban mà mình mới được bình an. Ngay cả khi mình cầu nguyện về mình bệnh nặng hơn mà mình vẫn tín thác vào Chúa, tôi nói ơn đó còn lớn hơn ơn được chữa lành. Hôm gì đến nó cầu nguyện nó bị trống nặng đi, giờ nó đâu rồi? Đâu rồi? Nó biến mất rồi. Bảo nó biến đi đâu thì nó khỏi rồi, bây giờ nó đi chơi. Rồi khi nào nó bị què thì nó đến nó khấn. Thì chị em làm như Chúa là cái người mà đầy tớ mà cứ đến rồi nay chữa đi là phải chữa, nay cho đi là phải cho. Đó đâu phải là tín thác. Mình tin được Chúa là người cha yêu thương mình, thì cha cho như thế nào lúc nào đó là quyền của cha và tình thương của cha dành cho mình. Chứ không phải là do mình đòi hỏi. Mình kêu thì cứ kêu, xin thì cứ xin, khấn thì cứ khấn. Và Chúa Giêsu trong thân phận con người, Ngài đã cầu xin lớn tiếng, khẩn khoản nài, xin lớn tiếng, kêu xin Chúa là cha cho mình thoát khỏi cái chân đắng này. Mà mình cũng vậy, mình có quyền cầu, có quyền khấn. Nhưng mà đừng bắt Chúa làm theo ý mình. Xin cất chén đắng này cho khỏi con, nhưng mà đừng theo ý con một theo ý cha. Xin chữa bệnh này cho con, đó là ý của con, vì đau quá con chịu không nổi. Nhưng đừng theo ý con, nếu Chúa thấy căn bệnh này mà giúp con được sống tốt hơn, được tín thác hơn, để có đời sống đời đời, hạnh phúc đời đời sau này, thì con xin đón nhận. Vì cái đau nào rồi cũng qua. Vì cái sướng ở đời này rồi nó cũng qua. Cái quan trọng nhất là cái hạnh phúc đời đời. Mà Chúa hứa là ai tín thác vào lòng thương xót của ta thì không bị hư mất. Ta vừa mới làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót, Chúa hứa như vậy mà. Nhưng ai sùng kính lòng thương xót của ta sẽ không phải hư mất. Vậy thì mình đến kêu cầu lòng thương xót Chúa và biết rằng là Chúa yêu thương mình. Chắc chắn một điều đó, Chúa thương mình. Nhưng mà hãy để cho Chúa thể hiện tình thương theo cách của Chúa. Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể là chúng tôi làm cho người này đi được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Không có. Chỉ nhờ tin vào danh người mà làm cho kẻ anh em nhìn đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế ngay trước mắt anh em. Chính nhờ lòng tin mà Chúa ban cho anh này được khỏi. Vì tôi nói là nhân danh Đức Giêsu Kitô anh hãy đứng dậy. Mà nếu anh không tin vào Đức Giêsu Kitô, anh chẳng bao giờ anh đứng dậy được. Chính khi anh tin thì anh mới có thể đứng dậy được. Thì nhờ lòng tin vào Đức Giêsu mà anh được khỏi. Cũng vậy anh chị em đến với tôi xin cầu khấn, tôi nói rằng nhờ lòng tin của anh chị em. Tùy vào lòng tin của anh chị em, chứ không phải là tôi có khả năng gì hết, tôi không có khả năng gì. Nhưng mà tôi tin chắc chắn được một điều rằng Chúa yêu thương anh chị em. Tôi cầu khẩn cho anh chị em với tất cả lòng tin rằng Chúa sẽ ban, nhưng mà ban như thế nào, lúc nào, tôi không biết, chỉ có Chúa biết. Chúng ta cũng đừng đòi Chúa phải cho mình biết. Nếu mình biết, còn tin thác vào Chúa không? Không. Cho nên mỗi người hãy trở thành ánh sáng phục sinh, tức là ánh sáng
lòng thương xót,
ánh sáng phục sinh,
ánh sáng
ánh sáng phục sinh, ánh sáng lòng thương xót là ánh sáng mà đi trong đường hầm mà vẫn tin rằng là cuối đường hầm ấy còn có ánh sáng phục sinh, ánh sáng lòng thương xót. Tôi cầu, tôi khấn trong những lúc bế tắc nhất, trong lúc thất bại nhất, trong lúc đau thương nhất, trong lúc tối tăm nhất, nhưng mà tôi vẫn tin rằng có ánh sáng phục sinh là ánh sáng lòng thương xót Chúa cuối đường hầm. Tôi tin chắc như vậy. Và hôm nay chúng ta cũng nghe một câu chuyện có thật mà như mơ, là hai môn đệ Emmaus vừa kể lại việc gặp Chúa, thì chính Chúa lại hiện ra ở giữa các ông, trong khi các ông lại tưởng là ma. Anh chăm thấy không? À, con người ta, có người ta kỳ quá, sống với Chúa cả 3 năm, khao khát mong chờ Chúa sống lại, nhưng khi mà Chúa sống lại thì lại tưởng là ma. Nếu mà gặp tôi mà, đệ tử tôi mà gặp lại tôi như vậy thì tôi cho nó mấy cái gì? Mấy cái đỏ, mấy cái bạch tài. Đại ca đây nè. Đại ca trong tù mới ra. tưởng là đại ca chết rồi, chết trong tù rồi. Thằng này mày muốn phản phải không? Tưởng là ma. Đại ca hy sinh vào trong tù để cứu tụi mày. Vì tao đi ra tù, em tưởng đại ca chết trong tù rồi, tưởng là ma. Vậy mà miệng cứ bao giờ đại ca về sum họp với tụi em, đại ca ơi. Lúc ta về thì mày tưởng là ma là sao? Nhưng mà Chúa không nổi sùng như tôi. Nhưng mà Chúa hỏi một câu rất đời thường là có gì ăn không? Bây giờ nếu mà Chúa hiện ra trong nhà mình, trong cuộc đoàn của bạn, trong cà phê khát vọng, Chúa hỏi nè, có gì ăn không tụi con trả lời với Chúa làm sao? Có. Mà tại sao Chúa phải hỏi có gì ăn không? Để Chúa con thấy là không phải là ma, ma có ăn được không? Vậy mà ta vẫn cứ đem đi cúng ma, cúng cô hồn. Cô hồn có ăn không? Ai ăn? Thân người, xong rồi ăn xong rồi đánh nhau, nhớ không? Công an bắt cho mấy thằng. Đi ăn đồ cô hồn mà còn giành nhau xong rồi đánh nhau, chém nhau. Ma nào đâu. Rồi, Chúa còn cho họ xem tay chân, rồi Chúa ăn một miếng cá nướng để chứng minh Ngài thật sự sống lại. Sau đó Chúa lại kiên nhẫn giải thích cho họ Thánh Kinh, rồi cuối cùng trao cho những con người mà tưởng Chúa là ma ấy một sứ mạng là làm chứng nhân về những điều này. Khi mình muốn làm chứng nhân thì mình phải trải nghiệm qua những gì mình nghe, những gì mình thấy, những gì mình sờ chạm được mới làm chứng được. Còn mình chỉ nghe qua loa thôi. Tôi làm chứng vì tôi nghe ông này nói, cái chứng đó có thật không? Không. Nghe người ta nói, mà chúng ta hay cái tật mà nghe người ta nói này, người ta nói kia, nhất là trên mạng xã hội bây giờ. Chả biết cái video nào là thật, video nào giả. Chính vì đôi khi tôi cũng bối rối hoang mang. Đùng cái nước Nga tan tành rồi, đùng cái Iran phá hoàn toàn những cơ sở của Mỹ rồi, đủ thứ tin tức. Chẳng đâu ở video cả mà nó cứ nói như là thật. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, mình làm chứng nhân về lòng thương xót Chúa, chứng nhân của đấng sống lại. Mình là chứng nhân của ánh sáng phục sinh, ánh sáng lòng thương xót Chúa thì nó phải rõ ràng, thì nó phải chính xác, phải tường tận thưa anh chị em, và làm chứng bằng đời sống thường ngày của mình. Vì trong đời sống thường ngày có lúc mình không làm chứng, nhưng mà mình lại phản chứng. Mình lại tưởng là ma. Thay vì tin vào Đức Kitô đấng sống lại, các tông đồ lại tưởng Đức Kitô ấy là ma. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng tưởng là ma khi mình nghi ngờ, không tin có Chúa hiện diện. Trời ơi, có Chúa hay không mà sao con xin mãi mà Chúa chẳng ban? Ta hay nói câu đó nhất đúng không? Con tin mà, con thành khẩn lắm mà, con sắc tín lắm mà, con chỉ xin cho con được chữa lành thôi mà. Con chỉ xin cho con được hết nợ thôi mà. Mình cứ xin theo ý mình, rồi không được mình lại nghi ngờ rằng có Chúa hay không. Vì nếu có Chúa thì Chúa phải làm theo ý tôi. Vậy mới là có Chúa. Vậy là Chúa là đầy tớ của mình. Có phải không? Chứ đâu phải là Chúa. Mình tin vào Chúa. Nếu Chúa làm như mình mong ước thì mình mới tin. Chúa bảo cái niềm tin của con là niềm tin vụ lợi, không phải niềm tin thuần túy tín thác, mà niềm tin có điều kiện, chứ không phải là tín thác. Tín thác là tin vô điều kiện. Còn tôi chỉ tin khi nào mà Chúa chữa lành cho tôi thì tôi mới tin. Rồi gặp bất cứ ai mà chữa lành cho mình cũng tin là người ta chữa mình, mà mình cũng quên mất rằng là Chúa chữa mình qua ông bác sĩ đó, Chúa chữa mình cho qua cái thuốc đó. Cho nên ta tưởng là ma khi ta nghi ngờ, không tin có Chúa hiện diện, không tin có Chúa, vì Chúa không ban cho ta những ơn như mình xin. Có người nói, thưa cha khấn cho con chẳng xin gì cả, con xin mỗi được ơn như ý thôi. Mày đặt tên mẹ, mày đặt tên là Như Ý rồi, xin cái diện gọi Như Ý. Không xin gì nhiều, chỉ xin Như Ý thôi. Nghe được không? Được. Từ ai cũng xin cha khấn cho con Như Ý, mà có là tôi chịu thôi. Tôi chả bao giờ khấn cho ai được Như Ý cả. Vì có bao giờ mình được Như Ý không? Không. Được cái này mình đòi cái khác. Hôm qua ăn gì rồi? Trà Thái, hôm nay đòi ăn gì? Trà sữa. Rồi không có trà sữa là không được như ý. Khấn thế nào mà được như ý? Mà mình cũng chẳng bao giờ mình thấy mình được như ý cơ mà. Mình chẳng bao giờ mình thỏa mãn được cơ mà. Có đúng không? Chú cũng chẳng chịu ăn được. Sao tôi chịu? Rồi mình thấy đó là một bóng ma. Khi mình nghĩ rằng Chúa là một ý tưởng xa vời, chứ không phải thật sự sống động. Thế nhưng mà, thưa anh chị em và các bạn, Chúa vẫn đến rất cụ thể, rất gần gũi. Ngài hỏi ta có gì ăn không, nghĩa là Ngài quan tâm đến đời sống thực tế của ta. Ta có nhận ra Chúa hiện diện trong một điều rất thường của đời sống mình hay không? Thánh Faustina viết, Chúa nói, ta muốn kết hiệp mật thiết với linh hồn. Không chỉ trong những giây phút cầu nguyện mà cả trong đời sống hàng ngày của nó. Nhật ký 1932. Ta muốn kết hợp mật thiết với các linh hồn. Không phải chỉ lúc cầu nguyện mà trong đời sống thường ngày, khi ăn, khi ngủ, làm mọi sự. Đều có Chúa hiện diện với mình. Chúa muốn kết hiệp với mình. Cả trong bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và bất cứ mình làm cái gì, Chúa cũng chỉ mong ta cho Chúa kết hợp với ta. Ta có cho Chúa kết hợp với ta hay không? Hay là Chúa cứ ở trong nhà thờ còn kết hợp với Chúa? Cầu nguyện mọi sự như ý Chúa. Nhưng mà ra khỏi nhà thờ, mọi sự như ý con. Thôi, kết hợp với Chúa không được đâu. Ra ngoài mà kết hợp với Chúa thì lấy gì sống? Sao ăn gian nói dối? Sao mánh mung? Đúng không? Chúa cứ ở trong đó thì con kết hợp mật thiết với Chúa. Hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Rồi, amen, đóng cửa nhà thờ. See you again. Mai tuần sau con đến gặp Chúa lại nha. Giờ con đi làm chuyện của con. Tình yêu thật sự, thưa anh chị em và các bạn, luôn gắn với những điều cụ thể. Chúa cũng thế. Chúa yêu ta bằng cách quan tâm đến những nhu cầu rất đời thường của ta. Với chính mình, ta có nhận ra Chúa hiện diện trong đời sống hàng ngày, không chỉ trong giờ cầu nguyện hay không? Lúc bạn đang pha cà phê, lúc bạn đang ngồi vi tính, lúc bạn đang ngồi đếm tiền, vân vân, ta có cho Chúa cùng làm với ta hay không? Vì nếu mà ta cho Chúa cùng làm với ta, thì bạn sẽ pha cà phê cẩn thận, chứ không chỉ làm cho qua lễ chiếu lần. Bạn sẽ ngồi máy vi tính và bạn làm chăm chú, chứ không phải là một cái hời hợt. Và nếu bạn kết hợp với Chúa, thì khi bạn tập diễn nguyện, bạn không ngồi, người ta tập và bạn ngồi, bạn cứ bấm cái điện thoại một cái hời hợt như thế, không bao giờ. Làm với hết tâm hồn mình, với hết khả năng và nỗ lực của mình. Giờ nào việc đó, đó là kết hợp với Chúa. Làm cái gì ra cái đó, đó là kết hợp với Chúa. Làm cái gì cũng chẳng cái gì ra cái gì. Bảo con đang kết hợp với Chúa, cho nên con không làm cái gì ra cái gì. Con còn mắc kết hợp với Chúa. Cầm cuốn kinh nguyện lòng thất Chúa trong quét nhà. Được không?
Được.
Được, được, gì mà được. Quét nhà gì? Quét nhà cho nó đàng hoàng đi là đọc kinh là lời kinh nguyện đẹp nhất. Bạn đi, bạn đọc về xong bạn quét cái gì? Bụi đâu, thấy bụi đâu mà quét. Làm tận tâm, tận lực. Anh kia nấu ăn cho thật ngon vào, đó là anh đang kết hợp với Chúa. Nếu anh không anh nấu rồi, anh ấy lên chuỗi, vừa chiên vừa lần chuỗi thì chiên thế nào được? Bạn hiểu không ạ? Bạn làm tận tâm, hết tập trung chú ý vào công việc của mình là mình đang kết hợp với Chúa. Đó là đang kết hợp với Chúa. Rồi khi mình quan tâm đến người khác, đến nhu cầu của họ, là mình kết hợp với Chúa. Người ta đang đói, người ta đến, Hương nha, về cầu nguyện nha, số sáng nha. Bánh mì thì bạn đang cầm trong tay. Thánh Gia-cô-bê bảo, chúc anh em đi bình an mà để người ta đói, người ta có đi bình an được hay không?
Được.
Trong khi đó anh đang có ăn. Anh thấy không? Hương nha, Chúa thương xót anh em, Chúa rất thương xót anh em. Nhưng mà cha có thương xót con không? Tao thương xót mày, tao lấy gì tao ăn? Không. Thưa anh chị em, phục sinh là lời mời gọi. Hãy nhận ra Chúa hiện diện trong đời sống hàng ngày. Hãy tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, tình yêu cụ thể và gần gũi. Và mỗi người cũng hãy trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa khi mình biết quan tâm đến những vấn đề rất cụ thể của anh em và làm việc tận tâm, tận lực, tận sức. Đó chính là ta trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa trong những điều rất đời thường, để sống trong niềm vui và trở thành chứng nhân lòng thương xót Chúa khi chúng con biết hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sống lại rồi, người ơi mau vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang, alleluia. Vầng đông trỗi dậy sáng tươi vui, trên chốn trời cao nhạc vang lừng. Dưới chân khắp cõi vang lời hát, reo vang con Chúa đã phục sinh. Mừng Chúa đã sống lại rồi, người ơi mau vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang, alleluia. Đã lập ra muôn dân muôn nước vang lời ca. Vang lên khúc ca, alleluia, alleluia. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã chiến thắng khai hoàn, sống lại vinh quang, alleluia. Đến thay muôn tội lỗi nhân gian, con Chúa chịu treo trên thập hình, nay từ cõi chết đã phục sinh. Vang vang ca khúc khai hoàn ca, dưới chân khắp cõi vang lời hát, reo vang con Chúa đã phục sinh.